ให้ตาใจสำเครื่องเสียงได้chỉ phương tiện thì lâu nay chúng ta cũng quen dùng rồi, coi như là một cái danh từ quen thuộc. Chữ phương là phương pháp, chữ tiện là tiện dụng hay tiện nghi đó, dùng một cái phương pháp mà dùng làm cái phương tiện để giải quyết mọi việc trong lúc tạm thời thì gọi đó là phương tiện. Bởi vì phương tiện nó ngược với chữ cứu kính là cái chuyện nó lâu dài, cái cao tột, còn phương tiện là chuyện tạm thời. Bởi vậy cho nên nói phẩm phương tiện là chỉ cho những cái việc làm, nghĩa là không có phải là cái chỗ chủ yếu cứu kính, hiện như thế này mà làm như thế khác thì gọi đó là phương tiện. Khi ấy ở trong thành lớn Tỳ Gia Ly có ông trưởng giả tên là Di Ma Cạch. Ông đã từng cúng dường vô lượng Phật và gieo trồng cái gốc lành, sâu gieo trồng gốc lành, được vô thanh nhẫn, biện tài vô ngại, du hí thần thông, và được các cái tổng trì, được cái vô sở quý hàng ma, và an ủi những cái kẻ quán thù vào sâu trong pháp môn, khéo nơi trí mà độ người, thông suốt cái phương tiện, đại nguyện được thành tựu, rõ thấu được cái chỗ thú hướng của tâm chúng sinh, lại hay phân biệt các cái căn lợi và độn. Ở lâu trong Phật đạo, tâm đã thuần thục quyết định về đại thừa, các cái sở hữu tức là các cái đã có, và ai khéo hay suy lượng trụ ở cái quan nghi Phật, tâm rộng như biển cả, chư Phật khen ngợi đệ tử, hoặc đệ tử là đệ tử Phật, hoặc là Đế Thích, hoặc là Phạm Vương, hoặc là Thế Chủ đều cung kính. Như vậy đây là tán thán cái khả năng, cái công đức của ông Di Ma Cạch trước đã có. Bởi ông đã có sẵn những cái công đức như thế này, cho nên rồi ông mới hay làm những cái phương tiện ở sau. Đó là để nói lên cái khả năng, cái công đức của ông. Cho nên khi mà mình học kinh á, mình đừng có đồng hóa mình với các vị Bồ Tát, mà nếu muốn đồng hóa thì phải đối chiếu công đức của các ngài trước, phải không? Rồi sau mình mới làm. Ví dụ như ở đây có một đoạn mà ông nói rằng vô trong quán rượu lại sòng bạc rồi vân vân, phải không? Mà khi mà ông dám lại tới đó thì cái công đức ông là được thành thông du lý tự tại rồi. Còn mình thì vô đó thì mình được cái gì chưa? Mình còn đương là cái kẻ nhơ nhiễm, mà vào chỗ đó thì nó nhiễm nhơ thêm. Bởi vậy cho nên cái việc làm của các vị Bồ Tát, các ngài có quyền làm như vậy là khi các ngài đã đầy đủ những cái khả năng thành tựu các công đức rồi thì khi làm nó không có trở ngại. À, bây giờ tới cái đoạn này là cái đoạn phương tiện của ngài. Vì muốn độ người, khéo dùng phương tiện ở tại cái thành Tỳ Gia Ly. Vì cái muốn làm lợi ích cho người, cho nên phương tiện làm ông cư sĩ hay làm ông trưởng giả ở tại thành Tỳ Gia Ly này, của cải vô lượng để dùng thu giết những cái người nghèo khổ, giữ giới thanh tịnh để thu giết những cái người mà quỷ giới cấm, dùng cái nhẫn nhục để mà điều phục những cái người nóng giận, dùng cái đại tinh tấn để mà nhiếp phục những người lười biếng, dùng cái nhất tâm thiền định, thiền tịch để mà nhiếp phục những cái người loạn ý, dùng cái trí huệ quyết định để mà nhiếp phục những người vô trí. Tuy làm người cư sĩ mà vâng giữ cái giới luật, thực hành cái hạnh thanh tịnh của hàng sa môn, đó, tuy là cái hình thức cư sĩ mà ông làm cái hạnh giữ giới luật thanh tịnh của hàng sa môn, tuy là cái người ở tại gia mà ông không có nhiễm trước trong tam giới. Thường thường nói người tại gia mà không nhiễm trước tam giới là ý sao? Thường thường mình ở cõi này thì gọi là cõi dục, phải không? Mà ở trong cõi dục này mình có nhiễm nó chưa? Ở ngay trên cõi dục là cái cõi thấp nhất trong tam giới mà mình đã nhiễm, mình đã thích rồi. Còn ngài ở trong cái hàng cư sĩ mà cả tam giới thì không nhiễm nữa, thì như vậy tức là để nói cái tâm giải thoát, phải không? Tuy ở hàng cư sĩ mà cái tâm vẫn giải thoát. Thị hiện có vợ con mà thường tu cái hạnh trong sạch. Hiện có quyến thuộc mà thường ưa xa lìa. Tuy là mặc đồ trang sức đẹp đẽ mà dùng cái tướng hảo để trang nghiêm thân. Tướng hảo trang nghiêm thân thì mặc đồ đem đẹp đẽ đó là trang nghiêm thân rồi, mà tại sao lại nói còn dùng tướng hảo trang nghiêm thân? Bởi vì trong kinh Phật dạy, Phật sở dĩ có 32 tướng tốt đó, là không phải dùng vàng ngọc châu báu mà trang nghiêm, phải không? Mà do cái công đức, do tu hành những công đức mà được 32 tướng tốt. Thí dụ như nói Phật có tướng lưỡi rộng dài là vì ba đời này không có nói dối à, thì như vậy mỗi một tướng là một công đức tu, bởi công đức tu mà được tướng tốt. Như vậy cho nên bây giờ tuy ông tưởng giả này ông cũng có những cái đồ trang sức áo quần đẹp đẽ này kia, nhưng mà ông không thấy đó là quan trọng. Ông chỉ dùng 32 tướng tốt cho căn nghiêm thân, tức là tu những cái hạnh để đủ 32 tướng tốt căn nghiêm, chứ không đặt cái vấn đề trang sức quần áo hay là lụa là hay là vàng ngọc để làm cái trang sức. Tuy lại ăn uống mà dùng cái thiền diệt làm vị đó, cũng ăn uống mâm cao cổ đầy, nhưng mà ông không thấy cái đó là quan trọng, mà ông lấy cái thiền diệt làm cái vị ăn đó. Cho nên nói thiền diệt vi thực đó, đó. Bây giờ mấy chú lấy cái gì làm thức ăn? Bánh trái làm thức ăn hay lấy cái thiền làm thức ăn? Nếu lấy cái thiền thì có một sáng quá, nuốt không trôi. Ngồi thiền mà tới chừng khoảng một giờ rưỡi về sau thì nó còn khỏe không? Bởi vậy nên cái người tu cao, khi mà tâm họ được an định, thân họ được nhẹ nhàng rồi, thì cái ngồi thiền là cái thảnh thơi nhất, cái an lành nhất. Bởi ngồi thiền là thảnh thơi, là an nhàn, cho nên nói là thiền diệt vi thực. Diệt là vui, vui trong cái tọa thiền, cái tu thiền đó làm thức ăn. Nghĩa là hôm nào, ngày nào mà thiếu một giờ ngồi thiền đó, là coi như đói vậy đó. Còn mình bữa nào thiếu một giờ ngồi thiền được ngủ là như gì? Như no, phải không? Chứ không có gì đói. Đó là cái chưa có được cái tự tại, cái an lành trong cái tu. Vì vậy mà ông là cư sĩ, tuy có ăn uống mâm cao cổ đầy, nhưng cái đó đối với ông không quan trọng, mà ông lấy cái thiền duyệt làm cái vị ăn. Nếu ông đến chỗ cờ bạc, đến cái chỗ hát tướng, ý trường tức là hát tướng đó, thì để gì nhiếp độ họ, nhiếp độ người, không phải tới đó mà chơi mà hưởng. Ông nhận hay là ông học các cái đạo khác mà không có quỷ chánh tín, không có quỷ hoại chánh tín, tuy ông thông suốt minh, tức là rõ hết cái kinh điển thế gian, mà ông thường ưa Phật pháp, tất cả cái chỗ thấy của ông đều là cung kính. Cung kính gì? Cung kính và cúng dường là cái tôn trọng bậc nhất. Bởi vì theo cái thấy của ông thì cúng dường tam bảo đó là cái mà ông tôn trọng bậc nhất. Ông giữ gìn chánh pháp, ông nhiếp phục các cái người lớn và kẻ nhỏ à, tất cả cái sự sinh sống ông đều được vui kêu bằng thoải mái, hài ngẫu cũng như bây giờ ta nói hài hòa đó, tức là vừa ý vui thích trong cái cuộc sống. Về cái phương tiện sống thì ông rất là thoải mái, không có gì trở ngại hết. Tuy được cái lợi của thế tục mà không cho đó là vui, đó. Những cái lợi của thế tục làm ăn đâu được đó hết, nhưng mà ông không cho đó là vui. Ông dạo nơi các cái ngã tư đường làm lợi ích cho chúng sinh, ông vào chỗ chánh trị thì lấy cái pháp mà cứu hộ tất cả, ông vào chỗ giảng luận thì ông hướng dẫn người ta về đại thừa, ông vào các học đường thì để mà dạy bảo hay là để mở khai mở cho hàng đồng mong, ông vào những cái chỗ dâm xá thì tốt để chỉ cái lỗi cho người ta, ông vào quán rượu là tốt hay khiến cho người ta lập được cái ý chí. Đó, vào quán rượu thì không phải vì uống rượu mà vì để chỉ cho người ta biết cái rượu là hại, rồi hợp lập chí bỏ rượu cho dân. Nếu ông ở trong trưởng giả thì trưởng giả, trong trưởng giả tôn kính cho là vì nói pháp thù thắng. Nếu ông ở trong cư sĩ thì trong hàng cư sĩ cung kính vì họ mà ông đoạn trừ cái tâm tham trước. Nếu ông ở chỗ trong dòng sát đế lệ thì ở trong hàng sát đế lệ tôn kính, ông dùng cái, ông dạy họ cái phương pháp nhẫn nhục. Tại sao ở trong cái hàng sát đế lệ lại dạy phương pháp nhẫn nhục? Vì sát đế lệ là cái dòng võ tướng chinh phục cầm binh ra trận, cho nên tới đó thì ông phải dạy họ cái cách nhẫn nhục. Nếu ông ở trong cái dòng Bà La Môn thì trong Bà La Môn tôn trọng vì họ mà dạy họ trừ hết những cái ngã mạn. Vì Bà La Môn cho mình là cái dòng cao nhất, cho nên cái tâm ngã mạn khinh hết các dòng. Vì vậy mà tới đó ông dạy cho họ diệt trừ cái ngã mạn. Nếu ở trong đại thần thì đại thần là tôn kính dạy họ chánh pháp. Nếu ở trong hàng vương tử thì trong hàng vương tử tôn kính thì chỉ dạy cho họ cái trung hiếu. Nếu ở trong nội cung thì trong nội cung cung kính thì giáo hóa họ để làm cái bậc cái người cung nữ chân chính. Nếu ở chỗ thứ dân thì thứ dân thì tôn trọng dạy cho họ làm những điều phước lành. Nếu ở chỗ phạm thiên thì là bậc phạm thiên cung kính, liền dạy bảo cho họ cái trí huệ thù thắng. Nếu ở trong hàng đế thích thì được hàng đế thích tôn trọng, thị hiện cái cảnh vô thường. Thì tại sao ở trong đế thích để thị hiện cảnh vô thường mà không dạy cái gì? Bởi vì đế thích là cái cõi trời đương thừa hưởng ngũ dục lạc, cho nên mê quá đi, nghĩa là cứ mê hưởng không mà không biết tu, cho nên tới đó hiện cảnh vô thường. Hiện cảnh vô thường cho họ giật mình, cho họ tu đó. Thấy có người chết, thấy có người bệnh hay thấy người già để cho họ thức tỉnh. Nếu ở trong cái cõi trời hộ thế thì trong cái cõi trời hộ thế tôn trọng mà bảo họ hộ các chúng sinh. Nếu ông trưởng giả Di Ma Cật dùng những cái vô lượng phương tiện như thế để mà làm lợi ích cho chúng sinh đó. Như vậy thì tất cả việc làm của ông đây, ở cảnh nào, ở trường hợp nào, cũng nhắm thẳng cái lợi ích cho người mà ông ở trong những hoàn cảnh đó, chứ không phải vì cái thụ hưởng, vì cái an vui riêng mình mà ở trong cảnh đó, phải không? Như vậy thì ở trong cảnh giàu, ở trong cảnh quan quyền, ở trong cảnh các dòng họ cao quý vân vân, đều là vì để thức tỉnh họ, vì để cảm giác họ, chứ không phải vì cái thụ hưởng bản thân mình, cá nhân mình. Đó là để nói cái phương tiện của ngài là như vậy.